Phẩm thứ 8, Diêm La Vương chúng tán thán. Lúc bấy giờ, trong núi Thiết Vi có vô lượng vô quỷ và vua Diêm La đồng lên cung trời Đao Lợi, đến chỗ Đức Phật ở. Các vua quỷ ấy tên là Ác Độc Quỷ Vương, Đa Ác Quỷ Vương, Đại Tránh Quỷ Vương, Bạch Hổ Quỷ Vương, Huyết Hổ Quỷ Vương, Xích Hổ Quỷ Vương, Tán Ương Quỷ Vương, Phi Thân Quỷ Vương, Điện Quang Quỷ Vương, Lan Nha Quỷ Vương, Đạm Thú Quỷ Vương, Phụ Thạch Quỷ Vương, Chủ Hao Quỷ Vương, Chủ Hòa Quỷ Vương, Chủ Phước Quỷ Vương, Chủ Thực Quỷ Vương, Chủ Tài Quỷ Vương, Chủ Súc Quỷ Vương, Chủ Cầm Quỷ Vương, Chủ Thú Quỷ Vương, Chủ Mị Quỷ Vương, Chủ Sản Quỷ Vương, Chủ Mạng Quỷ Vương, Chủ Tật Quỷ Vương, Chủ Hiểm Quỷ Vương, Tam Mục Quỷ Vương, Tứ Mục Quỷ Vương, Ngũ Mục Quỷ Vương, Kỳ Lợi Quỷ Vương, Đại Kỳ Lợi Thất Vương, Kỳ Lợi Xoa Vương, Đại Kỳ Lợi Xoa Vương, Anatra Vương, Đại Anatra Vương. Những đại quỷ vương như trên, mỗi mỗi cùng trăm ngàn tiểu quỷ vương, hết thảy đều ở cõi Diêm Phù Đề, mỗi mỗi đều có sở chấp, sở trụ. Các quỷ vương ấy cùng vua Diêm La nương oai thần của Phật và sức mạnh của Bồ Tát Địa Tạng đồng đến cung trời Đao Lợi đứng qua một bên. Lúc ấy vua Diêm La quỳ gối chắp tay bạch Phật rằng: Thế Tôn, còn hôm nay cùng các vua quỷ nhờ oai thần của Phật và sức mạnh của Bồ Tát Địa Tạng mới đến được cung trời Đao Lợi này, và cũng vì chúng con đã gặt được lợi lành vậy. Còn hôm nay có điều nghi nhỏ, dám hỏi Đức Thế Tôn từ bi giải nói cho chúng con nghe. Phật nói với vua Diêm La: Ông hãy nói đi, ta sẽ vì ông mà nói. Lúc bấy giờ vua Diêm La chiêm ngưỡng lễ bái Đức Thế Tôn, cùng quay lại ngó Bồ Tát Địa Tạng rồi bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, con xét thấy Bồ Tát Địa Tạng tại sáu đường luân hồi dùng trăm ngàn phương tiện cứu độ chúng sanh tội khổ không từ mỏi mệt. Thật Địa Tạng Bồ Tát có những thần thông không thể nghĩ bàn vậy. Thế mà các chúng sanh thoát khỏi tội báo không bao lâu lại sa vào nẻo ác. Bạch Đức Thế Tôn, Bồ Tát Địa Tạng có thần lực cứu độ không thể nghĩ bàn như thế, tại sao chúng sanh không dừng bước ở yên trên đường lành, vĩnh viễn nắm lấy sự giải thoát? Cúi xin Đức Thế Tôn giải nói cho con nghe. Phật bảo vua Diêm La rằng: Chúng sanh cõi Nam Diêm Phù Đề cứng đầu cứng cổ, khó dạy khó sửa. Trong trăm ngàn kiếp, Bồ Tát Địa Tạng hằng lo cứu nhổ tội khổ cho những chúng sanh ấy, để chúng sớm được giải thoát. Thậm chí, những kẻ vì tội báo sa vào nẻo ác lớn, Bồ Tát cũng dùng sức phương tiện nhổ tận cội gốc rễ nghiệp duyên, khiến chúng tỉnh thức mà biết những việc của các đời trước. Chính vì chúng sanh Diêm Phù thói ác kết hợp nặng nề, cho nên mới có việc hết ra rồi lại vào, ra vào quay mòng, làm cho Bồ Tát phải mệt lo, trải qua nhiều kiếp mới độ thoát được. Thí dụ như, có người lầm đường về nhà, đi vào một con đường nguy hiểm, nơi ấy có nào là quỷ dạ xoa, nào là cọp, sói, sư tử, rắn rít, bò cạp. Con đường nguy hiểm ấy, người lạc đường kia không bao lâu ắt sẽ ngộ độc. Có một người hiểu biết nhiều pháp thuật lạ, có thể trừ quỷ giải độc. Chợt gặp người lầm đường trong lúc người này muốn sấn bước vào nẻo hiểm. Ông ta bèn kêu nói: Bác kia ơi, làm gì mà đi vào đường ấy? Bác có phép thuật nào trừ được các thứ độc mà lại dám đi vào đó? Người lầm đường bỗng nghe lời hỏi, mới hay là mình sắp đi vào con đường nguy hiểm, bèn lập tức lui bước để ra khỏi chốn ấy. Khách sáng biết liền nắm tay người lầm đường dẫn ra khỏi nơi nguy hiểm để khỏi bị hại, thậm chí còn đưa đến đường tốt để được bình an vui sướng và nói rằng: "Này ông bạn mê muội ơi, từ nay về sau đừng đi trên con đường ấy nữa nhé. Đi vào đấy thì khó mà ra khỏi, lại còn tổn thất tánh mạng nữa." Người lầm đường nghe dặn, lòng hết sức cảm động. Lúc từ giã nhau, khách sáng biết lại dặn: "Có thấy người quen biết thân quyến cùng kẻ đi đường, bất luận nam nữ, anh nên báo cho họ biết rằng trong con đường ấy có nhiều ác độc, có thể làm mất tánh mạng, để họ khỏi tự chuốc lấy cái chết." Bởi Bồ Tát Địa Tạng đầy đức đại từ bi, cho nên Bồ Tát cứu nhổ tội khổ cho chúng sanh, mong cho chúng sanh được sanh về cõi nhân thiên, hưởng sự sung sướng huyền diệu. Chúng sanh nào biết rằng đi trên con đường ác nghiệp là khổ, thì khi thoát khỏi nẻo ấy, vĩnh viễn không trở lại. Cũng như kẻ lầm đường vào nơi nguy hiểm, gặp người sáng biết dắt dẫn ra khỏi, vĩnh viễn không vào trở lại, rồi khi gặp người khác lại khuyên người chớ bén mảng nơi ấy, tự nhiên mà lìa cái nguyên nhân mê muội lạc đường, rồi không còn trở lại nữa. Nếu còn trở lại, đi trên con đường ấy là còn mê lầm, chẳng thức tỉnh việc đã qua, quên mất con đường hiểm đã phải sa vào, hoặc cái nạn gần mất tánh mạng. Những chúng sanh đã rơi vào nẻo ác, nếu đã được sanh về cõi nhân thiên mà còn trở lại đường ác, nghiệp chướng nặng nề, thì phải ở địa ngục mãi, không lúc nào ra khỏi. Lúc bấy giờ vua ác độc chắp tay cung kính bạch Phật rằng: "Bạch Đức Thế Tôn, chúng con vua quỷ đông không thể biết số, tại cõi diêm phù hoặc làm lợi ích hoặc làm tổn hại loài người, không việc làm của quỷ vương nào giống quỷ vương nào. Nhưng vì nghiệp báo sai sử, cho nên dòng họ con mới đi khắp thế giới nhiều dữ ít lành, đi qua sân nhà người hoặc thành ấp xóm làng trại vườn buồng nhà, gặp đàn ông đàn bà nào làm được một việc lành bằng đường tơ kẻ tóc, cho đến treo một lá phan một bảo cái, dâng một cây hương con, dùng một đóa hoa nhỏ cúng dường tượng Phật và Bồ Tát, hoặc đọc tụng kinh quý, đốt hương cúng dường một bài kệ. Chúng vua quỷ chúng con kính lễ những người ấy như kính lễ chư Phật trong ba đời hiện tại, vị lai và quá khứ. Chúng con còn ra lệnh cho các quỷ nhỏ, mỗi quỷ đều có sức mạnh lớn, cùng các thần thổ địa che chở cho những người ấy, chẳng cho việc dữ, tai nạn, bệnh ngặt, bệnh thình lình và những việc không vừa ý đến gần nhà họ ở, đừng nói là vào cửa." Phật khen vua quỷ: "Hay lắm, hay lắm. Các ngươi và các vua Diêm La mà năng ủng hộ những trai lành gái lành như vậy, thì ta sẽ ra lệnh cho Phạm Vương Đế Thích che chở các ngươi." Lúc Đức Phật nói mấy lời này, trong hội có một vua quỷ tên là Chủ Mạng, tức Chủ Mạng Sống, bạch Đức Phật rằng: "Thế Tôn, nghiệp duyên căn bản của con là làm chủ mạng sống của loài người ở cõi Diêm Phù Đề. Giờ sanh, giờ chết của loài người đều do con định đoạt. Ai theo đúng lời nguyện căn bản của con thì được lợi ích lớn. Nhưng tại vì chúng sanh không thầm hiểu được ý con, cho nên tự làm cho lúc sanh cũng như khi chết đều không được an. Tại sao thế? Người cõi Diêm Phù này lúc mới sanh ra, bất luận trai gái, hoặc lúc sắp sanh, chỉ nên làm việc lành để thêm sự lợi ích cho nhà cửa và khiến cho thổ địa vui mừng khôn xiết, ủng hộ cả mẹ lẫn con được nhiều an vui và làm lợi ích cho bà con. Hoặc khi sanh rồi, chớ nên sát hại thú vật để lấy phần ngon tươi cung cấp cho người mẹ. Cũng chớ nên mời bà con đông đảo, rượu thịt khoản đãi, đờn ca sướng hát mà làm cho mẹ con chẳng đặng an vui. Tại sao vậy? Vì lúc sanh sản khó khăn, có vô số quỷ ác và ma quỷ chực ăn huyết đỏ. Do đây, con mới sớm ra lệnh cho các thần trong nhà, trong cuộc đất, bảo hộ người mẹ và đứa trẻ mới sanh cho được an vui và lợi ích. Những người ấy được an vui như thế thì nên làm phước lành, đáp ơn thổ địa. Trái lại, nếu sát hại thú vật, tụ hội bà con chè chén, thì đó là tự mình gây tội lỗi, phải tự chịu tai ương. Mẹ con đứa trẻ sơ sanh phải có điều tổn hại. Lại nữa, đối với người có diêm phù, bất luận hiền dữ, hễ họ đến lúc sắp chết, con đều muốn cho họ sau khi chết rồi không sa vào nẻo ác. Nếu là người đã tự tu căn lành thì sức cứu độ của con được tăng thêm biết bao. Dầu là người làm lành của cõi diêm phù đề, đến giờ mạng chung còn có 100.000 quỷ thần của nẻo ác, hoặc biến làm cha mẹ, hoặc biến làm bà con, dắt dẫn vong linh người chết vào nơi nẻo ác. Người lành mà còn bị dắt dẫn như thế, hà huống người lúc sống vốn quen làm ác. Bạch Đức Thế Tôn, kẻ nam người nữ cõi diêm phù đề, khi giờ chết sắp đến, thần thức mê muội, chẳng phân biệt được thiện ác, còn mắt tai thì không còn nghe thấy nữa. Bà con lúc ấy nên thiết lễ cúng dường lớn lao, đọc tụng kinh báu, niệm danh hiệu chư Phật Bồ Tát. Tạo được thiện duyên này thì làm cho vong linh xa lìa ác đạo, các ma quỷ thần đều phải thoái lui và giải tán. Bạch Đức Thế Tôn, tất cả chúng sanh nếu lúc sắp chết mà nghe được một danh hiệu Phật, một danh hiệu Bồ Tát, hoặc nghe được một câu, một kệ của kinh điển Đại Thừa, thì theo chỗ con xét thấy, ngoại trừ năm tội trọng, đều được giải thoát và các ác nghiệp nhỏ mà lẽ ra phải làm cho họ sa đọa vào ác đạo. Phật bảo quỷ vương chủ mạng rằng: ông có lòng từ lớn lắm mới phát được nguyện to như thế, là trong chỗ sanh tử ủng hộ tất cả chúng sanh. Vậy trong đời vị lai, ông chớ nên thoái bước trong hạnh nguyện ấy, để cho chúng sanh đến giờ sanh cũng như giờ chết đều được giải thoát và an vui mãi mãi. Chủ mạng quỷ vương bạch Phật rằng: xin Đức Thế Tôn chớ lo, cho đến hết thân này, con luôn luôn ủng hộ chúng sanh cõi diêm phù đề, khiến cho họ lúc sống lúc chết đều được an vui. Chỉ nguyện có một điều là lúc sống lúc chết, chúng sanh tin giữ lời con, thì không bao giờ mà chẳng đặng giải thoát và thâu lượm nhiều sự lợi ích. Lúc bấy giờ Phật bảo Bồ Tát Địa Tạng rằng: quỷ vương này là người làm chủ mạng sống. Ông ấy từng trải qua 100.000 đời làm đại quỷ vương để ủng hộ chúng sanh trong lúc sống cũng như trong lúc chết. Thật ra đó là một vị Bồ Tát, vì lời nguyện từ bi hiện thân đại quỷ để hộ chúng sanh, chứ không phải quỷ vậy. Về sau, quá 170 kiếp, Bồ Tát ấy sẽ thành Phật, hiệu là Vô Tướng Như Lai, kiếp tên An Lạc. Thế giới gọi là tịnh trụ. Phật vô tướng sống lâu không biết bao nhiêu kiếp mà kể. Này Bồ Tát Địa Tạng, sự tích của Đại Quỷ Vương là như vậy, không làm sao nghĩ bàn cho được. Những hàng trời người được Quỷ Vương độ, đông cũng không biết bao nhiêu mà nói. Mật nghĩa. Diêm La Vương chúng tán thán, nghĩa là: các vua cõi Diêm La, tức âm phủ, khen ngợi. Khen ngợi ai? Khen ngợi điều gì? Khen ngợi người làm lành, người biết cúng dường Phật bảo, Pháp bảo. Những quỷ vương, tức vua quỷ, nói trong phần đầu phẩm thứ 8, không phải là những ma quỷ tin tưởng ở thế gian, mà là những tư tưởng, ý niệm của chúng ta. Hay nói chưa đúng, là của những chúng sanh sống trong đen tối, của ngu dốt đạo lý, tức vô minh, mà kinh ví như địa ngục trong núi Thiết Vi. Toàn những tư tưởng ý niệm của một người hợp thành tâm của người ấy. Tâm ai ác độc thì người ấy có ác độc quỷ vương. Tâm ai có nhiều ác là đa ác quỷ vương. Tâm ai hay tranh chấp là có đại tránh quỷ vương. Tâm ai muốn ăn tươi nuốt sống kẻ nghịch kẻ thù của mình là có bạch hổ, huyết hổ quỷ vương. Tâm ai ưa sâu xé là có lan nha quỷ vương, tức quỷ vương có răng của chó sói. Tâm ai chỉ nghĩ đến việc ăn uống là có chủ thực quỷ vương. Tâm ai chỉ hướng về chỗ tiền bạc là có chủ tài quỷ vương. Tâm ai hay thèm hay tìm ngó là có con quỷ ba mắt bốn mắt trong lòng, tức tam một quỷ vương, tứ một quỷ vương, vân vân. Quỷ thì phải ở địa ngục, tư tưởng ác xấu phải ở trong vô minh, trong địa ngục vô minh. Cớ sao quỷ lại lên cõi trời Đao Lợi là nơi dành cho bậc lành sạch được? Kinh dạy, lên được là nhờ oai thần của Phật và sức mạnh của Bồ Tát Địa Tạng. Phật là giác, vậy nhờ oai thần của Phật là nhờ sự giác ngộ. Địa Tạng tượng trưng cho tâm, vậy nhờ sức mạnh của Địa Tạng là nhờ sức cương quyết giải thoát và sự sáng suốt của tâm. Vậy nghĩa kính của đoạn kinh này là nhờ sự cương quyết giải thoát của tự tâm mỗi người, tức Địa Tạng Bồ Tát lực và sự giác ngộ, những tư tưởng ác độc vì ngu muội có thể đăng thiên, nghĩa là trở nên lành, và người có những tư tưởng ấy có thể góp mặt với đám người thuần thiện. Nhưng tâm ai không có những cơn ăn năn hối ngộ, cớ sao vừa ăn năn lỗi mình đó rồi lại phạm tội nữa? Đó là nghĩa ẩn của câu hỏi: tại sao Bồ Tát Địa Tạng hết sức cứu độ chúng sanh mà chúng sanh một khi được giải thoát khỏi tội lỗi không chịu đứng yên trong đường lành mà lại trở vào nẻo dữ? Phật giải thích rằng, ấy tại vì chúng sanh cứng đầu cứng cổ, khó dạy khó bảo. Và sở dĩ chúng sanh cứng đầu cứng cổ là vì đã nhiều đời nhiều kiếp kết nối nhiều tập quán làm ác làm sai. Bởi lẽ này Bồ Tát Địa Tạng phải dày công hóa độ nhiều kiếp mới giải thoát được. Nghĩa là chúng sanh phải tự mình cương quyết giải thoát và tu hành nhiều đời nhiều kiếp mới có kết quả. Trong thí dụ người lạc đường, người này tiêu biểu cho chúng sanh lạc lối. Lẽ phải đi trên con đường êm đẹp của thiện nghiệp, lại lầm vào nẻo ác, có nhiều độc hại. Gặp hàng tri thức, tức người biết đạo lý, sáng suốt, hoặc thầy, hoặc bạn, hoặc kinh, hoặc sách, chỉ cho thấy những độc hại ấy, thì nên theo sự dìu dắt sáng suốt của tri thức mà ra khỏi mê đồ, đừng tái nhập mà bị hại. Chẳng những thế, một khi ra khỏi chỗ nguy, nên ngăn bảo những người khác, quen biết cũng như không quen biết, đừng để cho họ lầm lẫn như mình trước kia. Ra khỏi đường nguy mà còn trở vào, rồi tật nào nghiệp nấy, vô minh thêm sâu dày, thì khó mà ra khỏi sự hắc ám này. Nhưng tư tưởng ý niệm của chúng ta đâu có cố định là thiện hay là ác. Tùy ta mà những quỷ làm hại sẽ trở thành những quỷ ủng hộ. Nói một cách khác, tùy ta mà những tư tưởng ý niệm của chúng ta trước giữ độc, sau trở nên hiền lành, không chiêu họa mà gọi sự phước đức đến với ta. Tùy ở chỗ chúng ta quay về với cái thiện, với đạo đức, chỉ làm được một việc lành bằng sợi tơ sợi tóc, chỉ biết đốt một cây hương nhỏ, chỉ biết cúng Phật một đóa hoa con cũng đủ rồi. Nhưng đó mới là kính trọng Phật bảo. Còn phải biết kính trọng Pháp bảo là đọc tụng và kính trọng kinh điển là lời Phật dạy, để biết, để hiểu mà theo đó tu hành, ăn năn sửa lỗi. Lại nữa, người đời ai không muốn sanh thuận tử an? Muốn được như lòng thì đừng làm việc ác độc, giết gà mổ lợn ăn mừng ngày sanh, vì làm như thế là tạo nghiệp ác cho đứa trẻ mới sanh. Khi chết cũng đừng vật trâu ngã bò cúng tế mà làm nặng gánh kẻ ra đi, chỉ nên tụng kinh niệm Phật cho vong linh thức tỉnh mà xa lìa nẻo.